Chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay ở tại Gan Khô, hàng thử biểu đo được 64 độ, bầu trời mây bao phủ và không có thấy nắng ở đâu cả. Cao nhất hôm nay sẽ lên vào khoảng 77 độ, 78 độ và thấp về đêm là 59 độ. Ngày mai thì thời tiết cũng sẽ nóng hơn một chút xíu, tức là khoảng chừng 80 cho đến 82 độ. Đó là thời tiết tại Nam California, thành phố Gan Khô. Sẽ được trở lại với anh Đào và thời tiết tại Dallas.
Dạ, xin kính chào anh Trọng Nghĩa, Kali, anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Anh Đào xin được giới thiệu về thời tiết của Dallas hôm nay. Hôm nay thời tiết của Dallas rất là đẹp. Nắng ấm, nhiệt độ hiện tại khoảng 86 độ. Và ngày hôm nay cao nhất là 99 độ, cũng hơi nóng nhưng mà cũng còn chịu được. Gió thì theo hướng nam, tốc độ khoảng 5 cho tới 10 độ, 10 dặm 1 giờ. Tối nay thì bầu trời của Dallas hoặc là chỉ hơi mây mù, nhưng mà đa phần sẽ là rất là trong trẻo. Và nhiệt độ thấp nhất tối nay là khoảng 75 độ. Dạ, xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Anh Đào và chú Trọng Nghĩa với thông tin thời tiết của hai miền Dallas và California. Thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu thì trời có nhiều nắng. Nhiệt độ hiện tại là 89 với một vài áng mây, gió ở vận tốc 8 dặm 1 giờ thổi từ hướng nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất được biết sẽ lên đến 91, thấp nhất là 75 vào tối nay và mang theo 20% cơ hội mưa cũng như là dông gió. Sang đến ngày mai thì cũng vẫn sẽ có mưa, 30% cơ hội mưa, nhiệt độ cao nhất là 93, thấp nhất là 75 và được biết mưa sẽ kéo dài suốt cả ngày mai cũng như là kéo dài sang đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật. 40-50% cơ hội mưa cho hai ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 90-95, thấp nhất từ 77-79, thưa quý vị. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Bản tin đầu tiên đánh đi từ Âu Châu, nước Đức, thưa quý vị. Cảnh sát nước Đức vừa thất bại trong việc giải cứu 4 con tin từ một vụ bắt cóc kéo dài 4 tiếng đồng hồ tại một căn nhà ở thành phố Tây Nam của Karlsruhe. Sự việc xảy ra ngày hôm qua khi một kẻ bắt cóc được trang bị súng lục và lựu đạn quyết định xả súng vào 4 nạn nhân rồi sau đó tự kết liễu chính mình trong căn nhà do hắn ta sở hữu. Cảnh sát đã đột nhập vào căn nhà này sau khi ngửi thấy mùi khét và đã tìm thấy 5 thi thể, trong đó có kẻ chủ mưu. Các công tố viên cho biết là các nạn nhân bao gồm người chủ mới của căn nhà, một nhân viên tòa án, một thợ sửa khóa và vợ của tên bị bắt cóc đã bị bắn chết. Cảnh sát nói là tên bắt cóc vốn là một người thất nghiệp và chưa từng mắc tiền án hình sự nào, đã trang bị 4 khẩu súng và lựu đạn trước khi tự giam mình trong căn nhà cùng các nạn nhân. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Hildegard Gerecki cũng cho biết là lực lượng an ninh thành phố đã phải đối đầu với một tình huống vô cùng khó khăn và phức tạp. Chính quyền thành phố cho biết là hai vợ chồng tên bắt cóc đã từng sở hữu căn nhà này. Tuy nhiên, do hai người chủ không trả nổi lệ phí bảo trì, cho nên căn nhà cuối cùng đã bị đem ra đấu giá. Người chủ mới sau khi mời nhân viên tòa án và thợ sửa khóa tới căn nhà đã yêu cầu hai người thu xếp đồ đạc và nhanh chóng dọn đi. Một nhân viên xã hội, người dự định cố vấn cho cặp màu các lựa chọn về nơi ở mới cũng có mặt ở thời điểm đó. Tay súng đã giam tất cả số người nói trên trong căn nhà và đe dọa họ bằng các vũ khí mang theo. Tên này đã bắn người thợ sửa khóa nhiều lần khi anh cố gắng cướp lấy khẩu súng. Trong khi đó thì nhân viên xã hội đã được thả và đã nhanh chóng thông báo với cảnh sát về sự việc này. Nhà chức trách vẫn chưa rõ tên bắt cóc đã có được vũ khí từ một cái nguồn nào. Và trong thời gian xảy ra sự việc, khoảng 200 cảnh sát đã được huy động đến hiện trường, trong đó có khoảng 40 thành viên của đơn vị cao cấp. Hai trường học, trường mẫu giáo và một vài tòa nhà chung cư gần đó cũng đã được lệnh di tản. Bộ trưởng Tư pháp Baden-Württemberg là Rainer Sickelberger đã kêu gọi các cơ quan liên quan nhanh chóng làm sáng tỏ sự việc. Luật sở hữu súng ở tại Đức đã được thắt chặt sau hai vụ khủng bố trường học ở thành phố miền đông của Erfurt tháng 4 năm 2002 và ở thị trấn Winnenden từ tháng 3 năm 2009. Vũ khí được sử dụng trong cả hai vụ tấn công đều được cung cấp từ một nguồn phi pháp. Xin được trở lại với anh Đào.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Kính thưa quý thính giả, bản tin từ châu Á, tin từ Nhật Bản. Một ủy ban quốc hội Nhật Bản kết luận rằng thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm ngoái là do con người tạo ra, mà Mặc dù chính phủ đã loan báo quyết định cho một nhà máy điện hạt nhân hoạt động trở lại lần đầu tiên sau vụ khủng hoảng. Báo cáo dựa trên cuộc điều tra trong 6 tháng cho thấy rằng cả chính phủ lẫn công ty điều hành nhà máy Fukushima là công ty điện lực Tokyo đã không dự kiến và ngăn chặn được tai nạn hạt nhân tệ nhất thế giới kể từ khi thảm họa Chernobyl xảy ra ở Ukraine năm 1986. Chủ tịch Ủy ban điều tra, ông Kiyoshi Kurokawa nói rằng ông tin là ủy ban của ông đã hoàn tất một cuộc điều tra cặn kẽ. Ủy ban điều tra phát giác là các giới chức đã cố ý trì hoãn những quyết định vốn đã có thể bảo vệ nhà máy điện Fukushima khi trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái. Báo cáo cũng cho rằng tai nạn này không thể được xem là một thiên tai và những tác động của nó có thể được giảm thiểu nếu nhà chức trách có những hành động ứng phó hữu hiệu hơn. Trong khi đó, một lò phản ứng hạt nhân của miền Tây Nhật Bản đã bắt đầu phát điện trở lại lần đầu tiên kể từ khi tất cả các nhà máy điện hạt nhân trên cả nước được lệnh đóng cửa sau thảm họa Fukushima. Lò phản ứng số 3 của nhà máy Ohi đã hoạt động lại ngày hôm nay, bất chấp sự phản đối rộng khắp trong công chúng đối với việc sử dụng lại năng lượng hạt nhân. Chính phủ ở Tokyo nói rằng việc này là cần thiết để tránh xảy ra tình trạng cúp điện trong mùa hè. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến các vụ khủng bố và tương tự như ở bên Đức, thì ngày hôm nay cảnh sát Anh ở London đã bắt 5 người đàn ông và một người đàn bà bị tình nghi là đang chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố vào một số các địa điểm của chính phủ và trong một cuộc đột kích bất ngờ suốt trong thành phố London cũng như là một trong những thành phố lớn nhất, lớn thứ hai của Anh Quốc là Birmingham, thì cảnh sát đã bắt được tất cả là 6 người này với những tang vật chứng tỏ rằng họ đã chủ mưu và đang sửa soạn tấn công vào một số các địa điểm mục tiêu ở bên Anh. Tuy rằng cảnh sát nói đây là những cái âm mưu không có dính líu gì đến việc phá hoại Thế vận hội Olympic sắp sửa được diễn ra vào ngày 27 tháng 7 tới đây, nhưng mà là một loạt các vụ đánh bom cũng như là tấn công vào một số các địa điểm của chính phủ và cũng như là các cơ quan an ninh. Riêng tại Birmingham thì cảnh sát đã bắt được một người đàn ông sau khi mà anh này đã bị theo dõi và đang đi trên một đường xe điện để đi vào thành phố. Tất cả những người này đều liên hệ đến những tổ chức quốc tế về khủng bố có liên quan đến các tổ chức Hồi giáo quá khích, chẳng hạn như nhóm Al-Qaeda ở bên Afghanistan cũng như là Haqqani và một số các nhóm khủng bố khác ở tại Yemen. Và hiện tại thì tất cả các lực lượng an ninh của bên Anh đều được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị cho những gì bất chắc có thể xảy ra trong cái kỳ Thế vận hội sắp tới. Và không những riêng về giới chức tình báo và tất cả các cơ quan an ninh mà quân đội Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ tình huống nào. Người ta đã thấy có những tin tức cho biết rằng một hàng không mẫu hạm với những sân bay trực thăng đã sẽ tới ở dòng sông Thames ở bên London để có thể trợ giúp với các lực lượng an ninh dân sự cũng như là các hỏa tiễn phòng không cũng như là một số các loại hỏa tiễn nhỏ khác cũng đã được bố trí ở trên các dinh thự cao trong thành phố để có thể đối phó, bởi vì trong kỳ Thế vận hội Olympic này sẽ có rất nhiều những vị lãnh đạo cao cấp của các quốc gia khác ở trên thế giới tới London để tham dự ít nhất là trong ngày khai mạc. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, nói sang một khu vực có những cái mâu thuẫn ngoại giao giữa khu vực của Pakistan và Afghanistan, thì ngày hôm nay những chiếc xe tải đầu tiên đã chở hàng tiếp tế cho lực lượng khu vực của Liên minh NATO tại Afghanistan băng qua biên giới Pakistan vào Afghanistan ngày hôm nay, sau khi mà chính phủ Pakistan tại Islamabad đã quyết định chấm dứt việc phong tỏa tuyến đường này kéo dài suốt 7 tháng vừa qua. Thưa quý vị, một nhân viên hải quan ở thành phố Chanmin thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan là ông Abdul Razak cho hay rằng ba chiếc xe tải chở nước khoáng đã làm thủ tục thông quan ở thành phố Chanmin để mà đi vào Afghanistan trong ngày 5 tháng 7 hôm nay. Trong khi đó, một nhân viên của cơ quan điều tra liên bang của Pakistan đã nói rằng có ba chiếc xe tải đã được nhập cảnh và hai trong số đó đã băng qua biên giới vào Afghanistan. Phần lớn những xe tải này chở hàng tiếp tế cho lực lượng Liên minh NATO đã phải nằm chờ suốt 7 tháng vừa qua tại khu vực bến cảng Karachi của Pakistan. Giới chức trách tại đây cho hay rằng sẽ mất khoảng vài ngày để mà bắt đầu vận chuyển số hàng trên vì hiện nay những biện pháp an ninh vẫn đang được áp dụng nhằm bảo vệ hàng hóa khỏi sự tấn công của phiến quân Taliban trong khu vực. Trước đó, cách đây 2 ngày, Hoa Kỳ và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận về việc mở lại những tuyến đường tiếp vận sống còn của NATO tới Afghanistan, 7 tháng sau khi mà Islamabad quyết định đóng cửa những tuyến đường này vì vụ máy bay Hoa Kỳ không kích làm 24 binh sĩ của Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Và song song với việc này, thì quốc tế cũng sẽ cam kết viện trợ cho Afghanistan 15 tỷ Mỹ Kim. Và những nhà ngoại giao đã cho hay rằng những nhà tài trợ lớn đã nhóm họp vào cuối tuần tại Tokyo vào những ngày sắp tới để mà chuẩn bị cam viện trợ 15 tỷ Mỹ Kim cho khu vực Afghanistan đến hết năm 2015, một năm sau khi mà hầu hết lực lượng quân chiến đấu của nước ngoài đã rút khỏi đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh này, thưa quý vị. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh, thưa quý vị. Quay sang với tin tức liên quan nước Pháp thì chưa đầy một tháng sau khi hết hạn quyền miễn trừ truy tố, thì cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã phải đối diện với các cáo buộc có nhận tiền tài trợ phi pháp từ nữ tỷ phú giàu nhất của nước Pháp cho chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2007. Trong khi cựu Tổng thống đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè ngắn này cùng gia đình tại Canada, thì cảnh sát tại Paris đã tuyên bố là đang tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc ông Sarkozy đã từng nhận tiền tài trợ bất hợp pháp từ nữ tỷ phú Liliane Bettencourt, người đã thừa kế một hãng mỹ phẩm danh tiếng cho chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2007. Giới phân tích dự đoán rằng có thể ông Nicolas Sarkozy cũng sẽ phải đối diện với các câu hỏi từ cảnh sát và tòa án về các vụ bê bối có liên quan đến tài chính trong thời gian mà ông còn tại vị. Trước sự việc lần này, thành viên đảng cầm quyền, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls hôm thứ Hai đã nói rằng nước Pháp đang trải qua một cuộc khủng hoảng về đạo đức sau 5 năm cầm quyền của ông Sarkozy. Các cáo buộc đã thấy bắt đầu xuất hiện vào năm 2010 khi con gái của tỷ phú Liliane Bettencourt là cô Françoise Bettencourt-Meyer khẳng định là rất nhiều chính trị gia của nước Pháp đã lợi dụng mẹ cô, một người đang mắc bệnh mất trí nhớ, tức là bệnh Alzheimer, để kiếm lời từ khoản thừa kế kích xù của bà. Nữ tỷ phú Bettencourt hiện đang sở hữu khối tài sản có trị giá lên đến 16 tỷ euro, tương đương với khoảng 12 tỷ 800 triệu Mỹ Kim. Giới truyền thông sau đó đã tiếp tục khai thác sự việc khi hé lộ rằng cựu Bộ trưởng Ngân sách Eric Wolff, người quản lý ngân sách cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy vào năm 2007, đã nhận được một phong bì chứa hàng ngàn euro tiền tài trợ bất hợp pháp từ gia đình của nữ tỷ phú Bettencourt. Kế toán của bà Bettencourt là cô Claire Thibault nói với trang tin Mediapart rằng bà đã đích thân đưa UF 150.000 euro tiền mặt, điều mà ông Nicolas Sarkozy sau đó đã nhất mực phản đối. Tuy nhiên, bà Thibault cũng cho biết là bà không thể khẳng định là liệu ông Sarkozy có đích thân nhận khoản tiền ấy hay không. Trong khi đó, thì một số nhân viên cũ của bà nữ tỷ phú, bao gồm tài xế, y tá và quản gia, thì tuyên bố rằng ông Sarkozy đã từng bí mật đến dinh thự của nhà Bettencourt ít nhất là 2 lần trước cuộc bầu cử tổng thống vào hồi năm 2007. Luật sư của ông Sarkozy là Thierry Herzog cho biết là các cuộc điều tra sẽ không mang lại kết quả gì, đồng thời nói là cựu Tổng thống Sarkozy sẵn sàng cung cấp các dữ kiện, bao gồm cả nhật ký, các cuộc hẹn vào năm 2007. Bằng chứng có thể khiến cho tòa án và cảnh sát bác bỏ nghi ngờ của họ về những cuộc gặp bí mật hay là các giao dịch mờ ám với Bettencourt. Thực tế thì chỉ có một cuộc gặp chính thức giữa ông Sarkozy và gia đình Bettencourt được ghi lại trong cuốn sổ mà thôi. Xin được trả lời với anh Đào.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Kính thưa quý vị, bản tin từ châu Âu. Tin từ Ukraine, hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Kiev của Ukraine sau khi quốc hội nước này thông qua một dự luật công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính trong trường học và các cơ quan chính phủ. Cuộc đụng độ hôm thứ Tư đã nổ ra bên ngoài một tòa nhà chính phủ, nơi Tổng thống Viktor Yanukovych dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Các nhà lập pháp ủng hộ ông Yanukovych đã bất ngờ đề xuất dự luật này. Sau đó, quốc hội đã nhanh chóng thảo luận và phê chuẩn vào hôm thứ Ba. Dự luật này vẫn cần có chữ ký của Tổng thống trước khi trở thành luật chính thức. Những người phản đối nói rằng, hành động này đe dọa tới chủ quyền của Ukraine sau 20 năm tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô cũ, cũng như sẽ dần dà loại bỏ tiếng Ukraine. Sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba, Chủ tịch Quốc hội Volodymyr Lytin đã tuyên bố từ chức và nói rằng hành động phê chuẩn dự luật này là bất hợp pháp. Hôm thứ Tư, ông Yanukovych đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo quốc hội và lãnh đạo phe nhóm. Ông nói sẽ cho tiến hành bầu cử quốc hội sớm nếu cuộc khủng hoảng về việc thông qua dự luật này còn tiếp diễn. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang những phần tin liên quan đến tình hình ở bên Syria. Thì ngày hôm nay, theo những tin tức do hãng Reuters đánh đi từ bên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng các lực lượng trọng pháo của Syria đã tiếp tục pháo kích vào thành phố ở phía tây bắc thủ đô vào sáng ngày hôm nay, đó là thành phố Duma. Nơi đây thì người ta đã khám phá ra một số các thi thể đã bị chết và tan xác bởi những lần pháo kích cách đây mấy ngày. Tuy nhiên, tất cả những nguồn tin này đều không có được kiểm chứng, bởi vì cho đến bây giờ thì không có một ký giả ngoại quốc nào được phép vào trong Syria để mà săn tin tức. Tất cả những hình ảnh này đều do chính những người tại địa phương lén lút đưa qua mạng lưới Internet mà thôi. Riêng về phần các lãnh tụ đối lập cũng như là các giới chức của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì đưa ra một con số là cho đến nay, sau gần 15 tháng bạo động thì đã có hơn 15.000 người dân Syria đã bị chết vì những vụ tấn công tàn sát của quân chính phủ. Trong khi đó thì ông Assad vẫn lên tiếng cho rằng ông ta vẫn được dân chúng ủng hộ và không có lý do gì mà ông ta phải từ chức dưới sự áp lực của thế giới Tây Phương cũng như là các quốc gia của Liên đoàn Ả Rập. Riêng về phần Thổ Nhĩ Kỳ thì tình trạng biên giới vẫn rất là căng thẳng khi mà Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gửi thêm quân tới biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, và cũng như là cách đây 2 ngày và ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải nhiều lần đưa các chiến đấu cơ lên để mà đe dọa các trực thăng võ trang của Syria lảng vảng ở gần những trại tị nạn ở khu vực biên giới này. Ngay cả chính ông Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan hồi xưa cũng là một người bạn rất là thân với Tổng thống Assad của Syria. Tuy nhiên, Thủ tướng Erdogan đã tuyên bố rằng ông Assad với những chính sách tàn bạo của ông thì ông cần phải ra đi. Trong khi đó thì Assad cũng đã lên tiếng không có xin lỗi về việc Syria đã bắn rơi một chiếc phản lực cơ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông chỉ lấy làm hối tiếc về chuyện này mà thôi. Nhưng mà với cái sự hỗ trợ của Trung Cộng và Nga Xô thì Tổng thống Assad vẫn khăng khăng nắm giữ quyền hành và không chịu lùi bước trước tất cả mọi áp lực của khắp nơi. Cô Nhanh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và cũng liên quan đến Syria, thưa quý vị, thì không những Thổ Nhĩ Kỳ mà Iraq ngày hôm nay đã đưa ra lời tố cáo rằng phiến quân Al-Qaeda đã xâm nhập vào Syria qua quốc gia của họ. Bản tin của Reuters cho biết những phiến quân của tổ chức khủng bố Al-Qaeda đang vượt qua Iraq để mà hòng thâm nhập vào lãnh thổ của Syria, bắt đầu tiến hành những vụ tấn công đẫm máu. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, Ngoại trưởng Iraq ông Hoshia Zebari nói rằng chính phủ Iraq đang có nhiều thông tin tình báo chắc chắn rằng những thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã đi theo hướng khác đến Syria nhằm để hỗ trợ, liên lạc cũng như là tiến hành những vụ tấn công khủng bố đối với phe chính phủ. Trong khi đó thì Syria cũng cho rằng cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad kéo dài suốt 16 tháng vừa qua không phải là một cuộc nổi dậy thông thường, mà là một âm mưu khủng bố được tài trợ cũng như là được chỉ đạo từ bên phía ngoài, không chỉ đơn giản là từ những quốc gia vùng vịnh giàu có như là Saudi Arabia và Qatar. Chính phủ của Damascus còn cho hay nhiều vụ bạo lực ở Syria đã mang dấu ấn của Al-Qaeda, và được biết những cái vụ thảm sát này đều mang những suy nghĩ của Hồi giáo dòng người Sunni. Và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng cho rằng Al-Qaeda chịu trách nhiệm nhiều về hai vụ đánh bom cảm tử ở thủ đô Damascus hồi tháng 5 vừa qua, khiến cho ít nhất 55 người thiệt mạng. Và cũng cùng ngày hôm nay thì một trang mạng lưới Wikileaks gây tranh cãi cũng cho biết họ đang sắp sửa đưa ra hơn 2 triệu bức thư emails của những nhân vật chính trị gia của Syria từ năm 2006, nhưng mà cũng nói rằng giai đoạn xảy ra cuộc trấn áp những người bất đồng chính kiến bởi khu vực chính phủ của Syria cũng là đầu mối dày nhợ cho cuộc chiến hiện nay. Và phát ngôn viên Sarah Harrison nói rằng hiện nay Wikileaks đã bắt đầu đưa ra những hồ sơ về Syria có hơn 2 triệu bức thư của những nhân vật chính trị, các bộ ngành của Syria cũng như những công ty liên quan từ tháng 8 2006 đến tháng 3 2012. Và Wikileaks đã không bình luận gì về nội dung những bức thư được công bố, nhưng mà thời gian sẽ làm sáng tỏ những câu chuyện. Đó là theo lời của phía của Wikileaks. Họ cho rằng ông Julian Assange, người sáng lập ra mạng lưới Wikileaks, cho hay tài liệu về Syria không sẽ chỉ gây rúng túng đối với Syria, mà còn cho cả những kẻ thù bên ngoài của Syria. Điều này bao hàm luôn cả Hoa Kỳ và những quốc gia của Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của... Dạ vâng, Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa.
À, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, giờ Syria quay sang với Myanmar, thì Tổng thống Miến Điện Thanh Sain đang chuẩn bị kế hoạch cải tổ nội các và bổ nhiệm một tân phó tổng thống sau một phần nỗ lực đẩy nhanh hơn công cuộc cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này. Các bản tin hôm nay trích thuật lời các giới chức cao cấp trong chính phủ Miến Điện nói rằng Tổng thống Thanh Sain sẽ sớm bãi nhiệm một số bộ trưởng có tư tưởng cứng rắn hơn trong chính phủ, những người đã từng phản đối những cải cách chính trị gần đây ở Miến Điện. Các giới chức cũng nói thêm rằng chính phủ đã xác nhận việc từ chức của phó tổng thống Kim Ong Min Oo, một cựu tướng lãnh hàng đầu và thân cận với cựu lãnh đạo quân nhân Thanh Xuê. Kể từ khi lên nhậm chức vào năm ngoái, Tổng thống Thanh Sai đã vấp phải sự chỉ trích từ phía một số giới chức trong chính phủ, những người không muốn từ bỏ đặc quyền dành cho chế độ độc tài quân sự đã từng cai trị nước này trong gần một nửa thế kỷ qua. Nhưng Tổng thống Thanh Sai đã cam kết sẽ thúc đẩy điều mà ông gọi là làn sóng thứ hai của quá trình cải cách, và lần này thì tập trung vào vấn đề kinh tế. Nhiều cải cách kinh tế đó dự đoán là sẽ được mang ra thảo luận trong phiên họp hiện thời của Quốc hội đã khai mạc vào hôm thứ Tư. Việc nhóm họp Quốc hội được đánh giá là một cuộc trắc nghiệm quan trọng đối với tiến trình cải cách tiếp diễn tại Miến Điện, vì hiện cơ quan này gồm có một nhóm thiểu số ít ỏi nhưng quan trọng là các nhà lập pháp của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ từng bị cấm hoạt động. Xin được trở lại với anh Đào.
Vâng, thưa quý vị, tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực sử dụng đồng euro tăng cao kỷ lục. Hai phúc trình cho thấy tình trạng kinh tế lại suy thoái yếu của khu vực 17 quốc gia sử dụng đồng euro, với tỷ lệ thất nghiệp lên đến mức cao kỷ lục và hoạt động sản xuất hiện giữ nguyên ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Liên hiệp châu Âu hôm nay nói rằng, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực sử dụng đồng euro nhích dần lên mức 11.1% trong tháng 5, tức là mức cao nhất kể từ khi đồng euro được đưa vào sử dụng năm 1999. Hơn 17 triệu công nhân thất nghiệp, tăng gần 2 triệu người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp tồi tệ nhất trong tháng 5 ghi nhận được ở đất nước nợ nần chồng chất là Tây Ban Nha, với gần 1 trong 4 công nhân thất nghiệp và hơn một nửa thanh niên của nước này thất nghiệp. Trong khi đó, một cuộc thăm dò quan trọng của công ty nghiên cứu Market Economics cho thấy hoạt động sản xuất tại khu vực Euro trong tháng 6 vẫn ở dưới hẳn mức cho thấy tăng trưởng sản xuất và ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một cũng những bản tin từ Á Châu thì cho biết rằng ngày hôm nay, chính phủ của Bắc Kinh, tức là bên Trung Cộng, đã tuyên bố rằng cùng sẽ với lại Nga không có tham gia cuộc nói chuyện tại bên Âu Châu vào cuối tuần này về vấn đề Syria. Nga và Trung Cộng thì vẫn luôn luôn từ trước đến giờ ủng hộ ông Tổng thống Assad, và đã có nhiều những cuộc họp của cộng đồng quốc tế và Nga và Trung Cộng cũng đã không tham dự, nhưng mà lần này với các ngoại trưởng, trong đó có cả ngoại trưởng Hoa Kỳ và các ngoại trưởng của cộng đồng Âu Châu cũng như của Liên đoàn Ả Rập sẽ họp tại Istanbul vào tuần tới, nhưng mà Nga với Trung Cộng đã cho biết rằng họ sẽ không tham dự vào cuộc họp này, với lý do đây họ cho rằng đây chỉ là những cuộc họp một chiều, tất cả thế giới đều đồng lên án ông Assad mà không có tiếng nói của chính ông Assad, cũng như là chỉ có phe đối lập được phép tham dự, nhưng mà lại không mời phe của ông Assad. Và những quốc gia của Tây Phương như là Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Đức và một số các quốc gia Ả Rập như là Saudi Arabia, Qatar, tất cả đều nằm trong một nhóm gọi là những người bạn của Syria, gồm có tất cả hơn 60 quốc gia sẽ họp để tiếp tục bàn về một biện pháp để giải quyết vấn đề Syria, trong khi số nạn nhân mà bị ông Assad giết chết càng ngày càng gia tăng. Về phía Trung Cộng thì vẫn có nhiều những thỏa ước thương mại đối với Syria, cho nên dĩ nhiên họ không thể nào mà không ủng hộ ông này. Còn Nga thì trong lúc này vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Syria, và một số các thủ lãnh đối lập của ông Assad đã lên tiếng tố cáo rằng chính những vũ khí này ông Assad đã dùng để sử dụng trong quân đội trong việc tàn sát dân chúng. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, những thông tin nói về tình hình Iran chấp nhận đàm phán về hạt nhân đưa ra điều kiện nói rằng những quốc gia phương Tây nên công nhận chương trình làm giàu uranium của họ là cho hòa bình, chứ không phải là những trừng phạt của thế giới. Thì ngày hôm nay, đài truyền hình của Iran đã đưa ra lời cáo buộc hãng thông tấn BBC đã dám tấn công vào mạng lưới xã hội của đài truyền hình này để mà thay đổi tin tức. Thưa quý vị, đài truyền hình của Iran vào ngày hôm nay đã cáo buộc tổ hợp truyền thông Anh quốc BBC đã tấn công trang website của đài này nhằm thay đổi kết quả của thăm dò ý kiến về chương trình hạt nhân của Tehran. dịch vụ tin tức phát bằng tiếng Iran của BBC trước đó đã đưa ra những kết quả thăm dò nói rằng 63% số người được trong quốc hội được hỏi muốn ngừng ngay chương trình làm giàu uranium để đổi lấy việc chấm dứt biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Iran. Nhưng đài truyền hình của nước Iran cho hay rằng con số thực sự tại đây không phải là 63% mà là 24%, và số còn lại đều ủng hộ việc trả đũa những quốc gia phương Tây, bao gồm luôn Hoa Kỳ, bằng những biện pháp như đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz. Và kết quả thăm dò này đã được tháo gỡ khỏi trang website của đài truyền hình vào ngày hôm nay, và hiện nay chưa có lời bình luận nào từ phía đài truyền hình của BBC, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay, do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, đó là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton vào năm ngoái đã kiếm được nhiều tiền nhất trong sự nghiệp là nhờ tài ăn nói của ông với 13.400.000 Mỹ Kim, vượt kỷ lục cũ là 25%. Nguồn thu từ các bài diễn thuyết của ông Bill Clinton được hé lộ trong bản kê khai thu nhập của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton được công bố ngày 2 tháng 7 vừa qua. Một phân tích của CNN chỉ ra rằng cựu tổng thống đã kiếm được tổng cộng là 89 triệu đô la nhờ tài diễn thuyết của ông sau khi ông Bill Clinton đã rời Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng của năm 2001. Một cựu tổng thống kiếm được hàng triệu Mỹ Kim nhờ tài diễn thuyết sau khi về hưu là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, ông Bill Clinton là người duy nhất phải kê khai khoản thu nhập này do những yêu cầu báo cáo thu nhập khắt khe mà người vợ của ông là bà Hillary Clinton phải đáp ứng. Vì bà là một viên chức cao cấp của chính phủ liên bang, một thượng nghị sĩ và nay là một ngoại trưởng. Ông Bill Clinton đã diễn thuyết 54 bài có trả lương năm 2011, gần tương đương với năm 2010, nhưng mà mức tăng đáng kể về thu nhập có thể là nhờ vào 6 sự kiện riêng lẻ ở nước ngoài mà ông đã tham gia phát biểu. Bài diễn thuyết có giá hời nhất là tại tập đoàn viễn thông khổng lồ Ericsson ở Hồng Kông với mức thù lao là 750.000 Mỹ Kim, thưa quý khách giả, chỉ cho một bài diễn thuyết mà thôi. Cựu tổng thống cũng kiếm 700.000 Mỹ Kim bằng bài diễn thuyết vào tháng 3 với một tòa soạn báo địa phương ở Lagos, Nigeria, và 550.000 Mỹ Kim cho bài phát biểu vào tháng 9 tại một diễn đàn kinh tế ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ông Bill Clinton còn thu nhập thêm 500.000 Mỹ Kim sau 3 sự kiện ở Áo Quốc và Hòa Lan vào tháng 5 và ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tháng 12 năm ngoái. Trước năm 2011, thì thu nhập cao nhất của cựu tổng thống Bill Clinton từ một sự kiện riêng lẻ là 525.000 Mỹ Kim cho một bài diễn thuyết ở Edmonton, Alberta của Canada. Kỷ lục trước đây về thu nhập một năm từ diễn thuyết của cựu tổng thống là vào năm 2010, khi ông kiếm được 10 triệu 700 ngàn đô la cho 52 sự kiện tất cả. Thu nhập từ tài ăn nói của ông vào năm 2011 còn gần gấp đôi mức 7 triệu 500 ngàn Mỹ Kim năm 2009. Suốt 11 năm là một công dân bình thường, ông Clinton đã phát biểu 471 bài có trả lương và kiếm trung bình là 189.000 Mỹ Kim cho mỗi sự kiện. Sự kiện nổi tiếng về khả năng ăn nói đã đưa cho ông Bill Clinton đi 52 quốc gia, thu về khoảng 51 triệu đô la. Vào tháng trước thì bà Hillary Clinton cũng đánh dấu đất nước thứ 100 mà bà đã công du đến với tư cách là một nhà ngoại giao hàng đầu. Điều này có thể giúp cho hai vợ chồng ông bà Clinton đoạt danh hiệu là cặp vợ chồng đi nhiều nhất nước Mỹ. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tin về Hoa Kỳ, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ độc lập ở Mỹ đã khép lại tối qua với màn bắn pháo hoa truyền thống tại nhiều thành phố. Tại thủ đô Washington, người dân đổ về khu vực có tòa nhà Quốc hội Mỹ để xem một buổi hòa nhạc và sau đó đã chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm ở phía sau đài tưởng niệm Washington. Trong khi đó, người dân New York có cơ hội chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tráng lệ trên cảng New York nổi tiếng, nơi đặt tượng nữ thần tự do. Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chào đón 25 quân nhân Mỹ mới nhập quốc tịch tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama sau đó đã tri ân các gia đình quân nhân và mời họ cùng ông thưởng thức một bữa tiệc nướng thịt ngoài trời và xem buổi trình diễn của đội quân nhạc thủy quân lục chiến. Trong khi đó, ông Mitt Romney, đối thủ của ông Obama trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã kỷ niệm ngày lễ bằng cách tham gia một buổi diễn hành tại bang Nam New Hampshire, nơi ông và gia đình nghỉ dưỡng sau khi tạm ngưng chiến dịch tranh cử. Nhiều người Mỹ cảm thấy thất vọng trong ngày lễ độc lập 4 tháng 7 năm nay, vì hơn 1 triệu người tại bờ đông vẫn còn mất điện sau khi xảy ra trận bão mang theo gió mạnh và mưa hôm thứ Sáu tuần trước. Nhiều triệu người cũng đã phải trải qua một đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ ở một số nơi lên tới trên 38 độ C. Đợt nóng, khô hạn và cháy rừng ở miền Tây đã buộc giới hữu trách phải hủy các màn bắn pháo hoa tại các thành phố và thị trấn ở 20 bang. Xin trở lại với anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston.
Thưa quý vị, một bản tin từ Washington DC cho biết rằng ngày hôm nay Bạch Cung vừa mới đưa ra một thông báo cho biết các giới chức đại diện cho thương mại của chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ đối chất với lại các đại diện của họ về phía bên Trung Cộng ngay tại Tổ chức Thương mại Thế giới khi mà có cuộc họp vào tuần tới về vấn đề Trung Cộng đã đưa ra những sắc thuế hơn 3 tỷ Mỹ Kim để đánh vào tất cả các loại xe của Hoa Kỳ xuất cảng sang bên Trung Cộng. Và đây là một chuyện mà theo lời chính Tổng thống Barack Obama trong những buổi vận động bầu cử ngày hôm nay tại hai tiểu bang Ohio và Pennsylvania là nơi có những cơ sở sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, cho biết rằng đây là những hành động không có công bằng và bên Trung Cộng không có tuân theo tất cả các luật lệ về thương mại của thế giới khi mà đưa ra những con số đóng thuế, tiền thuế rất là cao như vậy cho tất cả hơn 80% những loại xe sản xuất xuất cảng sang bên Trung Cộng. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà Tổng thống Barack Obama sẽ nhắc tới nhiều trong suốt 2 ngày vận động bầu cử tại Ohio và Pennsylvania. Thứ nhất là với mục đích để kiếm phiếu, thứ hai là muốn coi như là ông muốn kiếm lại một số các cảm tình của những nghiệp đoàn công nhân lao động hiện tại thì cũng đã bắt đầu nghiêng sang phía bên Đảng Cộng Hòa, bởi vì nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn đang ở trong tình trạng chưa có phục hồi được khá, cũng như là vấn đề đóng thuế rất cao của những món hàng Hoa Kỳ xuất cảng sang bên Trung Cộng đã khiến cho hàng hóa của Hoa Kỳ được bán sang Trung Cộng rất là chậm, trong khi đó thì những hàng hóa của Trung Cộng nhập cảng vào Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng ồ ạt rất là đông, nhưng mà đa số thì là chỉ là những món hàng rẻ tiền mà thôi, nhưng tuy nhiên đó cũng là gây thiệt hại rất nhiều cho giới công nhân của Hoa Kỳ. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, Quỳnh Anh xin được nói về một bản tin liên quan đến Tổng thống Obama cũng như là Hoa Kỳ, nói về việc ông muốn thúc đẩy cải cách luật nhập cư hiện nay. Đến kỷ niệm ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ngoài việc đưa ra những cái đệ trình nói về việc thuế của Trung Cộng, còn nói về việc sẽ tiếp đón những quân nhân mới nhập quốc tịch Hoa Kỳ và nhắc lại lịch sử bản tuyên ngôn độc lập. Khi mà chấm dứt cuộc đô hộ của người Anh thì ông đã nhấn mạnh rằng sau 236 năm ngày tuyên bố độc lập thì Hoa Kỳ sẽ không thịnh vượng như ngày hôm nay nếu không có nhiều thế hệ người di dân từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hoa Kỳ. Và nhân ngày quốc khánh của năm nay thì Tổng thống Obama lại kêu gọi hãy bắt đầu cải cách luật nhập cư, vốn được ông coi là phần quan trọng trong chính sách của mình kể từ sau khi nhậm chức 4 năm về trước. Vào tháng trước, thì Tổng thống Obama đã có quyết định lịch sử khi mà đình chỉ việc trục xuất những thanh niên dưới 30 tuổi nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ khi chưa đủ 16 tuổi. Và quyết định này đưa ra khi chỉ còn 5 tháng nữa là đến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ, tức tháng 11, đã được cộng đồng người Mỹ Latin tại Hoa Kỳ hưởng ứng rộng rãi. Và giới phân tích chính trị cho rằng việc đó có thể làm tăng cơ hội tái đắc cử của ông Tổng thống hiện nay. Tất cả 25 quân nhân vừa được nhập quốc tịch Hoa Kỳ do bản tin vừa rồi của cô Anh Đào nói, cũng như nhiều nơi khác trên Hoa Kỳ cũng cho tổ chức những buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch nhân dịp lễ độc lập. Và như mọi năm thì vào dịp lễ độc lập này thì hàng chục người triệu Hoa Kỳ đã đổ ra đường đón xem những cuộc diễu hành, bắn pháo hoa cũng như là cùng nhau tham dự những cuộc dã ngoại, những buổi hòa nhạc và gặp mặt gia đình nhân dịp ngày lễ độc lập hiện nay. Và được biết, tuy nhiệt độ cao bao trùm khắp Hoa Kỳ, nhưng mà khi nghe được thông tin Tổng thống muốn cải cách thêm về luật di dân thì nhiều người đã tỏ ra rất là vui mừng trong việc này. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, Bộ Nội vụ của Hoa Kỳ cho hay là trong năm ngoái, con số mà vụ mà tấn công ở trên mạng nhắm vào các công ty điện nước và năng lượng hạt nhân của Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể. Cuộc khảo sát mới của bộ này cho thấy là trong năm 2011, bộ nhận được 198 báo cáo về an ninh trên mạng bị đe dọa so với 9 vụ của năm 2009. Đa số các vụ này nhắm vào các công ty cấp nước, công ty năng lượng hạt nhân và các lưới điện. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ nói là trong các báo cáo có một vụ tấn công bằng virus tại một nhà máy điện hạt nhân. Virus đã lọt vào được dàn máy tính của nhà máy này sau khi một nhân viên gắn một ổ nhớ USB bị nhiễm độc vào máy tính để mà tải một số tài liệu. Các giới chức của Bộ Nội vụ nói rằng số vụ báo cáo gia tăng một phần cũng vì là những nơi bị tấn công đã mạnh dạn báo cáo cho bộ nhiều hơn là trước đây. Xin được trở lại với anh Đào.
Vâng, kính thưa quý vị. Tin thể thao. Các vận động viên Trung Quốc đang mang hy vọng sẽ đến London tranh tài Olympic vào tháng tới, quy lỗi cho hàng loạt thành tích thể thao yếu kém là do không được ăn thịt vì sợ có nhiễm hóa chất cấm. Huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia nữ của Trung Quốc nói rằng các động viên của ông 3 tuần qua không được ăn thịt do sợ bị xét nghiệm dương tính với chất glenbuterol, một hóa chất bị cấm sử dụng trong chăn nuôi ở Trung Quốc. Đội bóng chuyền từng được xếp hạng số 1 thế giới đã chịu thất bại nặng nề tại giải Grand Prix thế giới được tổ chức gần thành phố Thượng Hải vừa kết thúc hôm Chủ nhật. Họ đã thua đội Mỹ 3 set trắng. Huấn luyện viên Lưu Giác Dân quy lỗi thành tích thi đấu kém của đội là do thiếu protein. Ông nói, các cầu thủ của ông không đủ thể lực và bị đau cơ trong khi thi đấu. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản hôm nay nói rằng chuyện này đặt ra một vấn đề lớn cho tất cả vận động viên Trung Quốc khi mà Thế vận hội sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7 này. Nhật báo này trích các nguồn tin địa phương nói rằng thậm chí nhiều đội thể thao tự nuôi lấy heo, gà, vịt để bảo đảm thịt của chúng không bị nhiễm các chất phụ gia bị Ủy ban Olympic quốc tế cấm. Tuy nhiên, nhiều người trên mạng truyền thông xã hội Trung Quốc nói rằng thất bại của các vận động viên thể thao không thể đổ lỗi cho khả năng thi đấu kém. Nhiều người khác nêu lên thắc mắc làm thế nào các chất phụ gia có thể được xem là không chấp nhận được đối với các vận động viên nhưng lại rất sẵn trong quần chúng. Glenbuterol là một hóa chất thiêu hủy mỡ, làm tăng nạc ở heo nhưng có thể gây ung thư ở người. Chất phụ gia này đã là một đề tài trọng tâm của một số trong hàng loạt vấn đề về an toàn thực phẩm ở Trung Quốc trong mấy năm gần đây. Các vận động viên Trung Quốc sợ rằng dù chỉ một lần ăn thịt có chứa chất glenbuterol cũng đủ bị loại khỏi cuộc tranh tài Olympic. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin từ Ngũ Giác Đài cho biết rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vừa mới tuyên bố rằng họ đã có đầy đủ số lượng xe thiết giáp cần thiết để sử dụng cho tất cả các lực lượng thiết giáp của Hoa Kỳ và sẽ tạm ngưng những hợp đồng sản xuất thiết giáp tại các cơ sở ở tại thành phố Lima, tiểu bang Ohio, trong một chương trình cắt giảm ngân sách quốc phòng 10 năm tới. Ngay lập tức sau khi bản tuyên bố này được đưa ra thì một số các thành viên của Quốc hội cũng đã đưa ra một số các dự luật để mà có thể cung cấp thêm ngân khoản để tiếp tục sản xuất các loại xe tăng cũng như là những loại vũ khí tối tân, bởi vì ảnh hưởng rất là nhiều đến với những cử tri của họ. Và cuối năm nay thì đa số những dân biểu, những nghị sĩ này sẽ phải ra tranh cử trở lại và bị kẹt ở giữa hai bên, bên hành pháp và bên lập pháp, là hàng trăm những công nhân làm việc tại những cơ sở chế tạo xe thiết giáp ở tại miền Bắc của tiểu bang Ohio. Họ sẽ bị nghỉ việc hoặc là sẽ mất việc vĩnh viễn bởi vì những hợp đồng này sẽ được tạm ngưng. Ít nhất là khoảng hơn 800 người chuyên môn làm những công việc về sửa chữa và chế tạo xe thiết giáp M1A2 có tên là Abrams, là một loại thiết giáp hiện tại rất là thịnh hành trong quân đội Hoa Kỳ cũng như là quân đội của thế giới tự do. Tuy nhiên, đối với Bộ Quốc phòng thì số lượng này đã có đầy đủ và không cần phải chế tạo thêm cho nữa, trong khi chờ đợi chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra một loại thiết giáp mới tối tân hơn cho những thế hệ kế tiếp. Và ngoài ra, tại cơ sở này cũng là nơi chế tạo những loại xe bọc sắt tên là Striker, và loại xe này thì không có bị nằm trong danh sách cắt giảm. Tuy nhiên, đối với loại xe thiết giáp Abraham thì sẽ bị ngưng hoạt động, ngưng sản xuất trong vòng 3 năm và sau đó thì tất cả các hợp đồng này sẽ được chấm dứt luôn. Và theo lời của các ban giám đốc các cơ sở này thì họ cho biết rằng việc đóng cửa các cơ sở này, và nếu trong vòng 3 đến 4 năm nữa mà Bộ Quốc phòng muốn đặt những hợp đồng cho các loại xe thiết giáp mới thì cái phí tổn để mà thuê mướn lại công nhân cũng như là thiết lập lại cơ sở để mà có thể chế tạo các loại thiết giáp mới còn cao hơn là cái tiền phí tổn để mà duy trì các nhà máy và các công nhân này có công ăn việc làm tạm thời trong lúc họ chờ đợi ngân sách được giải tỏa. Và dĩ nhiên, theo lời của các ban giám đốc, nhất là hãng General Dynamics là hãng chuyên môn chế tạo những hợp đồng về quốc phòng đối với chính phủ, thì họ cho biết rằng con số này sẽ khác biệt vào khoảng gần 200 triệu Mỹ Kim nếu mà duy trì các nhà máy này cũng như là trả lương cho các thợ thuyền để tiếp tục giữ họ làm việc thì chỉ mất độ khoảng hơn 1 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Ngược lại, nếu mà đóng cửa và những người này mất việc thì họ sẽ đi những chỗ khác để tìm việc làm và khó mà có thể tìm được những người thợ chuyên môn để trở lại làm, và lúc đó thì chính phủ cũng như là các cơ quan này sẽ mất vào khoảng gần 2 tỷ Mỹ Kim để mà thiết lập các cơ sở mới.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay bên lề thời sự nói về sắp sửa sẽ diễn ra một cái chiến dịch mà một công ty tập đoàn hàng không Airlines, Spirit Airlines sẽ đưa ra một cái chương trình bán vé rất rẻ từ Houston đi đến Dallas Fort Worth, chỉ có 37 đồng mà thôi, rẻ hơn so với bên phía của Southwest rất nhiều. Và thưa quý vị, được biết đây nhiều người nói rằng có thể không phải là một tin tức tốt cho cái sự thoải mái trên speaker của mình. Tuy nhiên, Spirit Airlines sẽ cho chúng ta những chiếc vé rẻ nhất vòng quanh những tiểu bang xung quanh cũng như là Dallas Fort Worth. Và được biết hãng máy bay này có chi nhánh tại Florida, nói rằng bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu có 2 chuyến bay mỗi ngày đến thành phố Dallas Fort Worth, và từ đây sẽ có những chuyến bay nối kết để mà đi đến những khu vực như là Baltimore, Las Vegas, Phoenix, Tampa, Portland, Oregon và Mexico City. Tuy nhiên, sau đó một tháng vào tháng 10 thì sẽ bắt đầu áp dụng những chi phí về hành lý cũng như là 2 đồng cho những chi phí để mà in ấn những cái giấy thông hành. Và thưa quý vị, được biết, bình thường thì giá vé rất là rẻ như là Southwest, JetBlue và Virgin America đã cùng cạnh tranh với nhau đưa ra những số vé rất là rẻ cho người đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người nói rằng Spirit America cho vé rẻ nhưng mà không có đáp ứng được cái nhu cầu chỗ ngồi thoải mái của người khách, bởi vì chiếc ghế của Spirit America chỉ vỏn vẹn chỉ có từ 28 đến 31 inches mà thôi. Khi mà so sánh với chiếc ghế trên Southwest Airlines thì có những cái kích thước là 32 và 33 inches. Và thưa quý vị, được biết sẽ không có nhiều cái sự cạnh tranh trong tương lai, bởi vì giám đốc của công ty Southwest Airlines cũng như là United Airlines đã đưa ra đưa ra một lời đáp trả lại cái việc này bằng cách nói rằng rất là mừng khi mà có thêm một người cạnh tranh trong thị trường hàng không, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình với ba miền California, Dallas và Houston. Quỳnh Anh, chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và chị Anh Đào xin gửi lời chào đến quý thính giả, cũng như mời quý vị vẫn tiếp tục ở lại làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.